Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, khóa thứ 5, bằng thứ 5. Phần thứ 6, Pháp Hoa Tôn hay Thiên Thai Tôn tiếp theo. Hoặc quán theo lối viên dung, viên nghĩa là đầy đủ, dung nghĩa là dung hòa. Theo pháp quán này, thì dùng một tâm mà đồng thời là tu ba pháp quán, nghĩa là trong một tâm niệm mà ba pháp quán đều đủ và không ngăn ngại nhau. Quán như thế gọi là nhất tâm tam quán, một pháp quán của viên giáo. Nhất tâm tam quán là một pháp quán vi diệu nhất. Nhờ pháp quán này mà hành giả trực nhận được trong một lúc mọi khía cạnh của tâm, mà cũng tức là của vạn pháp. Rõ ràng như khi chúng ta đứng soi vào gương mà vừa nhận thấy được ánh sáng của gương, dụ cho không, những bóng phản chiếu trong gương, dụ cho già, và thể tánh của chất gương, dụ cho trùng. Ba thứ ánh sáng, bóng phản chiếu và thể tánh của gương đều đầy đủ, đều thể hiện cùng một lúc mà vẫn viên dung, không trở ngại nhau. Cái lý ba đế viên dung là đức tánh sẵn có trong 10 pháp giới, không một sự vật, một pháp gì là không viên dung cả ba đế, cho nên thông thường gọi là một cảnh ba đế. Hành giả sau khi quán thuần thục sẽ đi đến cái kết luận sau đây: chẳng như tâm và vật quan hệ mật thiết như tánh ước, nước và sóng. Chẳng như dụ cho tánh ước, tâm dụ cho nước, vật dụ cho sóng. Ngoài tánh ước không có nước, ngoài nước không có sóng. Ngoài chẳng như không có tâm, ngoài tâm không có vật. Chẳng như tâm và vật không rời nhau, mà cũng không phải là một, mà cũng không khác. Thứ tư, quả vị tu chứng. Như trên đã nói, do sự khám phá của nhất tâm tam quán, Thiên Thai Tông có một quan niệm lạc quan về sự tu chứng. Thật vậy, khi đã nhận rõ chân như nằm ngay trong sự vật, phàm thánh không hai, quế độ tích tịnh độ, thì hành giả không cần phải cầu sanh ở một cảnh giới thanh tịnh nào khác mới tu hành được. Cũng không cần phải tu hành lâu đời lâu kiếp mới thành Phật được. Ngay trong hiện tiền, nếu hiểu rõ được nghĩa lý của trung đạo và khởi công tu luyện thì cũng đã là Phật rồi. Ấy là ý nghĩa của Thiên Thai Tôn đã đề xướng trong chủ trương lục tức Phật. Thứ nhất, lục tức Phật gồm có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu kính tức Phật. Lý tức Phật. Lý tức là nghĩa lý. Hiểu rõ được nghĩa lý mà Đức Phật đã dạy trong câu chúng sanh vốn đủ Phật tánh cùng các Đức Như Lai không hai không khác, hay trong câu hết thảy chúng sanh đều là Phật. Hiểu rõ được lý ấy tức là Phật. Danh tự tức Phật. Danh tự ở đây tức là những kinh điển hay những lời thuyết pháp mà mình đã đọc hay đã nghe được và đã hiểu được thông suốt rằng hết thảy các pháp đều là Phật pháp. Danh tự tức Phật nghĩa là lãnh hội được lý tánh của vũ trụ vạn hữu qua kinh điển văn tự tức là Phật. Quán hành tức Phật. Quán là quán tưởng, hạnh là tu hành, hành động. Nói một cách tổng quát, quán hạnh tức Phật nghĩa là thực hành đúng theo những lời Phật dạy tức là Phật. Tương tự tức Phật. Chữ tương tự ở đây có nghĩa là trong lúc mình tu hành, tuy chưa có thể thực chứng được lý tánh, nhưng tâm mình đã được yên lặng, nơi lý đã mường tưởng như tuồng đã chứng được, nên gọi là tương tự tức Phật. Đến đây tức là bậc thập tính thuộc về nội phàm, phàm phu trong nội giáo. Phần chứng tức Phật. Theo Thiên Thai Tôn thì vô minh như là một tấm màn dày đặc, gồm có 41 lớp. Mỗi khi nhờ công phu tu hành phá trừ được một lớp, tức là chứng được một phần trung đạo. Đó là ý nghĩa của phần chứng tức Phật. Đến đây tức là đã lên đến bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Cứu cánh tức Phật. Cứu cánh tức là đạt được bậc cuối cùng, chứng được chỗ màu nhiễm cực điểm, nghĩa là đến bậc diệu giác, chủng trí đều viên mãn. Đến đây tức là đến bậc diệu giác hay Phật. Chúng ta nên nhớ rằng trong lục tức Phật này có phân biệt lý và sự khác nhau. Về lý thì cả mới bắt đầu bước lên bậc thứ nhất và vị đã đến từng bậc thứ sáu đều bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Vì thể tánh vẫn là một và mọi chúng sanh đều là Phật. Cái lý này đem lại cho hành giả sự phấn khởi trên đường tu hành, không sanh lòng chán nản, không buồn trách mình chậm thành đạo quả mà thối tâm. Nhưng về sự thì vị thứ cao thấp đều có trật tự, kẻ mới tu hành và vị đã chứng quả Phật không thể như nhau và ngang nhau được. Người tu hành hiểu rõ như thế mới không sanh lòng tăng thưởng mạng, tự xưng là Phật là Thánh trên bước đường tu hành của mình. Về sự, thì chỉ những vị đã đạt đến bậc thứ sáu, tức là bậc cứu cánh, mới đúng danh nghĩa là Phật, vì chỉ có Phật mới có đủ ba trí ba đức. Thứ hai, ba trí. Ba trí tức là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí, trí này rõ biết hết thảy, các pháp đều không sanh, biết rõ danh, tướng các pháp của nội tâm và ngoại cảnh, biết rõ không có ngã và ngã sợ. Trí này các bậc tu theo tiểu thừa sau khi đã chứng quả đều có được, còn theo Thiên Thai Tông thì do tu không quán mà có được. Đạo chủng trí, trí này do biết nhất thiết pháp đều là có, nhưng có một cách giả dối, do nhân duyên hòa hợp mà thành. Cái trí ở trên nhất thiết trí chỉ thông suốt được các pháp không sanh, chứ không phân biệt được các pháp do duyên khởi. Vì không rõ được nguyên nhân sanh khởi các pháp như thế, nên không thể dùng đạo pháp của các đức Phật để phát khởi các giống lành cho hết thảy chúng sanh, và không dám phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sanh. Vậy phải có đạo chủng trí này mới phá tan được trần sa hoặc, có tâm dũng mạnh để cứu độ chúng sanh. Trí này chỉ có các bậc Bồ Tát mới có được và do giả quán mà thành. Nhất thiết chủng trí, trí này rõ biết được hết thảy pháp đều là trung đạo, biết được đạo pháp của các đức Phật và hết thảy nhân chủng, chủng tử khi tạo nhân, của các loài chúng sanh, phá tan được vô minh hoặc, thông suốt tật tướng của các pháp. Trí này tức là trí của Phật do thành tựu trung quán mà có. Chứng được ba trí trên này là nhờ tu ba pháp quán không, giả, trung. Vì ba pháp quán này có cách lịch, viên dung khác nhau, đến khi chứng được ba trí cũng có thứ lớp và không thứ lớp khác nhau. Ba trí có thứ lớp, nghĩa là thành tựu thuần tử từ nhất thiết trí đến đạo chủng trí, cuối cùng đến nhất thiết chủng trí. Ba trí không thứ lớp tức là ba trí đồng thời thành tựu do tu pháp nhất tâm viên quán. Đoạn văn sau đây trong bộ Ma Ha Chỉ Quán có thể tóm tắt một cách đầy đủ ý nghĩa của ba trí nói trên. Trí huệ Phật soi rõ lý không như chỗ nhận thấy của bậc tiểu thừa, gọi là nhất thiết trí. Trí huệ Phật soi rõ lý giả như sự nhận thấy của các bậc Bồ Tát, gọi là đạo chủng trí. Trí huệ Phật soi rõ cả lý không, giả, trung, thông suốt thật tướng các pháp, gọi là nhất thiết chủng trí. Ba trí do một tâm, đồng thời tu ba pháp quán mà thành, biết rõ ba cảnh bất tư nghị, trí ấy do tu quán mà đặng, nên gọi là trí, trí ấy cũng tức là Phật trí. Thứ ba, ba đức. Kết quả tu chứng của Thiên Thai Tôn không phải chỉ có được ba trí mà còn được ba đức nữa. Chữ đức ở đây không phải hiểu theo nghĩa thông thường ở thế gian, mà là đức của cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là có đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Ba đức ấy là đức Pháp Thân. Pháp tức là khuôn phép đúng với chân tướng của vũ trụ. Các đức Phật nhờ nương theo khuôn phép ấy mà tu hành thành Phật, thể chứng được chân tướng vũ trụ, cho nên gọi là Pháp Thân. Đức Bát Nhã tức là cái sáng suốt về thể giác của Phật, rõ biết các pháp không sanh không diệt, vắng lặng siêu hình, một mực bình đẳng, không thêm không bớt. Đức giải thoát. Giải là không bị ràng buộc, thoát là vượt ra ngoài, là tự tại vô ngại. Ở đây muốn nói các đức Phật đã lìa bỏ các phiền não nghiệp chứng ràng buộc, chứng được cảnh giới tự tại giải thoát vậy. Kết luận. Bốn phần trình bày trên này về Thiên Thai Tôn, duyên khởi lập tôn, tôn chỉ và giáo lý căn bản, phương pháp tu hành và quả vị tu chứng. Tuy không nói lên được một cách tỉ mỉ về mọi khía cạnh của tôn, nhưng thiết tưởng cũng đem lại cho quý vị độc giả một ý niệm tổng quát về Thiên Thai Tôn. Một tôn đặc biệt thành lập ở Trung Hoa và đã lan tràn ảnh hưởng sang các nước Mông Cổ, Nhật Bản, Cao Ly và Việt Nam. Điểm đặc sắc của tôn này chính là ở pháp nhất tâm tam quán. Nhờ ba pháp quán này mà hành giả nhận chân được một cách rõ ràng ba khía cạnh của vũ trụ vạn hữu, vật, tâm và chân như. Ba thứ ấy dụ cho sống, nước và tánh ước. Ba thứ ấy không rời nhau, cũng không phải là một mà cũng không phải là khác, và vẫn dung thông nhau, cùng nhau hòa hiệp. Có một tất có cả ba nhưng có thể quy về một. Nếu đứng về phương diện sống mà xét, thì nước cũng là sống mà tánh ức cũng là sống. Nếu đứng về nước mà xét, thì sống cũng là nước mà tánh ức cũng là nước. Nếu đứng về phương diện tánh ức thì sống cũng là tánh ức mà nước cũng là tánh ức. Nếu góp cả ba phương diện mà xét, thì ba phương diện có thể quy về một. Nếu đứng về một phương diện mà xét, thì vẫn có thể thấy cả ba. Đó là ý nghĩa sâu sắc của Thiên Thai Tôn mà cũng tức là lý nghĩa chung của Viên Giáo. Mong rằng quý độc giả sẽ nghiền ngẫm cho thấu đáo, để nhận rõ được cái lẽ tam tức nhất, nhất tức tam ấy. Và như thế tức cũng đi dần vào pháp nhất tâm tam quán rồi đó. Phần thứ bảy, Hoa Nghiêm Tôn hay Hiền Thủ Tôn. Thứ nhất, Duyên Khởi Lập Tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, căn cứ theo giáo nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh cao nhất mà Đức Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa Nghiêm Tôn. Người sáng lập ra tôn này là Ngài Đỗ Thuận, một vị hòa thượng đời Đường. Ngài đã thu góp ý nghĩa màu nhiễm của Kinh Hoa Nghiêm làm ra bộ Pháp Giới Quán. Người kế vị Ngài Đỗ Thuận là Ngài Trí Nghiệm ở chùa Chí Tướng. Ngài Trí Nghiệm đã làm ra nhiều bộ luận có giá trị để giải bày nghĩa lý của tôn này, như các bộ Su Huyền Ký, Tập Huyền Môn, Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp. Vị thừa kế Ngài Trí Nghiệm và người đã có nhiều công nghiệp lớn đối với tôn này là Ngài Pháp Tạng, cũng gọi là Hiền Thủ Quốc Sư. Ngài đã làm ra bộ Thám Huyền Ký và nhiều chương số khác, khiến cho Hoa Nghiêm Tôn rất được thịnh hành và phát triển trong đời Ngài. Do đó, tôn này cũng thường gọi là Hiền Thủ Tôn. Sau khi Ngài Hiền Thủ qua đời được ít lâu, Kinh Hoa Nghiêm được dịch lại bằng Hán văn bộ mới. Ngài Trừng Quán, tức là Thanh Lương Quốc Sư, dựa theo ý nghĩa bộ Hoa Nghiêm mới dịch này mà làm ra bộ Hoa Nghiêm Sớ Sao, bày giải nghĩa lý rộng rãi, sâu xa, màu nhiệm của Hoa Nghiêm Kinh. Vì thế, Hoa Nghiêm Tôn lại càng được người đời sùng mộ, nhất là trong giới thượng lưu trí thức nước Tào. Thứ hai, Tôn Chỉ và Giáo Lý Căn Bản. Trong các bộ kinh của Đức Phật, Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh có ý nghĩa cao siêu, màu nhiệm nhất. Chỉ những vị đại đệ tử, căn cơ minh mẫn, lanh lẹ mới có thể hiểu thấu được. Do đó, Hoa Nghiêm Tôn Chỉ thích hợp cho những ai đã có một căn bản Phật Pháp vững chắc và đã quen với lối suy luận trừu tượng của giáo lý nhà Phật, để một giáo lý uyên thâm của Phật Pháp ra trình bày trong một tập sách phổ thông như thế này, thật khó mà nói cho rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa của Hoa Nghiêm Tôn. Tuy thế, để có một bộ sách gồm đầy đủ 10 tôn phái của Phật giáo Trung Hoa, và để quý độc giả có đủ tài liệu để so sánh sự sai khác của mỗi tôn, chúng tôi không thể không nói đến Hoa Nghiêm Tôn trong khi điểm qua Tôn Chỉ và Giáo Lý Căn Bản của 10 tôn. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách giản dị, gọn gàng về giáo lý đặc sắc của tôn này. Và cũng mong mỏi quý vị độc giả theo dõi một cách chăm chú sự trình bày này, ngõ hầu vấn đề được sáng tỏ. Tôn này được gọi là Viên Giáo, nghĩa là giáo lý viên dung hoàn toàn đầy đủ. Tôn này chủ trương Pháp Giới Duyên Khởi, nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói một cách khác, mọi sự vật trong vũ trụ bao la, từ một vật nhỏ như hạt bụi cho đến một vật lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, làm nhân, làm quả, lớp lớp không cùng tột, dung thông nhau, đối chọi nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà có. Mỗi pháp trong vũ trụ không thể tồn tại riêng rẽ, biệt lập mà tự có được. Cái này có là nhờ cái kia có là nhờ cái này và cái kia tương quan, tương duyên, lớp lớp không cùng tột, cho nên cũng gọi là vô tận duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi. Vì là trùng trùng duyên nhau, nên một là hết thảy là một, mọi sự vật trong vũ trụ đều dung thông nhau, và do đó, trong Kinh Hoa Nghiêm đã nêu lên pháp môn sự sự vô ngại pháp giới. Để hiểu rõ nghĩa lý của pháp môn này, chúng ta hãy đi theo pháp quy nạp gồm có 4 giai đoạn sau đây, cũng gọi là 4 pháp giới. Thứ nhất, sự pháp giới. Sự là nói về các hình tướng sai biệt của các pháp trong vũ trụ. Trong vũ trụ, các pháp đều có giới hạn rõ ràng, như nước lạnh, nước đá, nước sôi, hơi nước, đều có tướng trạng khác nhau. đó là đứng về sự mà quan sát vũ trụ vạn hữu. Hãy nói theo danh từ đạo Phật là sự pháp giới. Thứ hai, lý pháp giới. Lý là nói về cái phần bên trong vô hình của sự vật. Đây tức là lý tánh bình đẳng, chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng. Lý dung thông khắp tất cả, như nước lạnh, nước đá, hơi nước, tuy tướng trạng khác nhau, nhưng thể tánh vẫn là một. Vũ trụ vạn hữu không chỉ có phần sự tướng, mà còn phần lý tánh nữa. Đó tức là lý pháp giới. Thứ ba, lý sự vô ngại pháp giới. Như trên chúng ta đã thấy, mỗi pháp đều có sự và lý. Lý do nơi sự mà rõ, sự nương vào lý mà thành. Lý và sự dung thông như nước tức là sống, sống tức là nước. Lý, sự trong mỗi pháp đã dung thông thì lý sự trong pháp giới cũng dung thông, vô ngại. Đó là ý nghĩa của lý sự vô ngại pháp giới. Thứ tư, sự sự vô ngại pháp giới. Trong pháp giới có hằng hà sa số sự vật, hình tướng tuy khác nhau, giới hạn tuy bất đồng, nhưng lý tánh lại dung thông bình đẳng, không có phân chia ngăn cách. Nhờ lý mà sự sự được dung thông vô ngại, như các vật dụng bằng điện, nào quạt điện, đèn điện, máy lạnh, ủi điện, lò điện vân vân. Tuy mỗi vật đều có hình dạng, công dụng sai khác, nhưng đều thông nhau qua luồng điện chi phối lẫn nhau, ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ khác, nhiều hồ chứa nước, hình dáng, rộng hẹp khác nhau, nhưng ăn thông với nhau bằng những ống nước. Do đó sự đầy vơi, nhấp sạch của một hồ này đều liên quan mật thiết đến tất cả các hồ khác. Trên đây là những thí dụ vô cùng thô thiển, cốt để gỡ lên một ý niệm về sự sự vô ngại pháp giới. Chứ không đúng hẳn, trong hai thí dụ trên, chúng ta lấy những vật dụng điện khí hay những hồ nước để hình dung cho sự sự trong pháp giới, và lấy những luồng điện hay luồng nước để hình dung cho lý của pháp giới. Thí dụ như thế, người ta sẽ tưởng rằng sự và lý là hai loại khác nhau, có thể phân tách ra được. Nhưng thật ra, lý và sự không thể phân tách được. Trong sự có lý, trong lý có sự. Sự lý chẳng qua là hai phương diện của một vấn đề vô cùng tế nhị, mà lý trí của chúng ta đã phân tách ra để tạm nghiên cứu đó thôi. Để tóm tắt ý nghĩa của bốn pháp giới này, chúng tôi xin nói một cách giản dị như sau. Pháp giới gồm triệu triệu sự vật khác nhau như A, B, C, vân vân. Trong mỗi sự đều có lý tánh bình đẳng mà chúng tôi hình dung là L, lý pháp giới. Lý tánh bình đẳng ấy dung thông với tất cả mọi sự vật như A bằng L, B bằng L, C bằng L, lý sự vô ngại pháp giới. Nhờ lý tánh dung thông với mọi sự vật mà mọi sự vật trong vũ trụ trở thành dung thông nhau, vô ngại đối với nhau như A bằng B bằng C, vân vân. Sáu tướng và mười lý huyền diệu của các pháp. Trong pháp giới sở dĩ sự sự được vô ngại, dung thông là do các pháp đều có đủ sáu tướng và mười lý huyền diệu sau đây. Sáu tướng viên dùng. Dựa theo bộ Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ Thập Địa Luận để giải thích nghĩa lý của sáu tướng. Sáu tướng này được gọi là viên dung vì nó có những đức tính viên mãn, dung thông, vô ngại. Sáu tướng của sự vật trong vũ trụ ấy là: thứ nhất, tổng tướng. Tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các tướng sai biệt. Như khi ta nói đến cái nhà là gồm tất cả cột kèo, tường, mái, đá gạch vân vân, vậy cái nhà tức là tổng tướng. Thứ hai, biệt tướng. Biệt tướng là nói các tướng riêng biệt, nhiều biệt tướng cộng lại thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà là cột, kèo, tường, mái, gạch vân vân. Đã có tổng thì phải có biệt, nếu không có biệt thì cũng không thể lấy gì mà gọi là tổng. Thứ ba, đồng tướng. Đồng tướng là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái tuy khác nhau, nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng về một mục tiêu chung là cái nhà. Thứ tư, vị tướng. Vị tướng là cái tướng riêng biệt, cái này, cái kia, hình tướng không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa để gánh vác một nhiệm vụ chung, như cột kèo, tường, mái trong một cái nhà, không cái nào giống cái nào. Vị tướng không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. Như 100 đồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng của các tờ giấy bạc, một tờ 50 đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng, cộng lại là 100 đồng. Những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng là biệt tướng. Những tờ giấy bạc này to nhỏ, hình ảnh màu sắc khác nhau là dị tướng. Mặc dù là hình tướng khác nhau, nhưng cũng là những tờ bạc cả. Tính chất bạc ấy là đồng tướng. Thứ năm, thành tướng. Thành tướng là tướng thành tựu, sự chung cùng để thành ra một cái gì đó là thành tướng. Như cái nhà là sự thành tựu của cái cột, kèo, tường, mái, vân vân. Vậy cái nhà đứng về phương diện công dụng để ở là thành tướng của các cột, kèo, tường, mái, vân vân. Nếu lấy thí dụ 100 đồng, thì số tiền này là thành tướng của những tờ 50 đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết hợp của những số tiền này mà có được số bạc 100 để mua được một vật gì đó, như thế là thành tướng. Thứ sáu, hoại tướng. Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp, như cột, kèo, tường, mái trong khi hợp tác với nhau để thành cái nhà, thì vẫn giữ cái địa vị riêng của chúng nó là cột, kèo, tường, mái, chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không còn là cột, kèo, tường, mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giấy bạc 50, 20, 10 và vẫn giữ được cái giá trị riêng của mọi thứ. Sáu tướng này phân ra làm ba đối, gọi là tam đối lục tướng. Tổng, biệt cùng đối nhau thuộc về thể. Đồng dị cùng đối nhau thuộc về tướng. Thành hoại cùng đối nhau thuộc về dụng. Nếu chúng ta lấy con sư tử bằng vàng làm thí dụ, thì toàn thể thân hình của nó là tổng tướng. Mỗi bộ phận riêng rẽ như tai, mắt, mũi, lưỡi là biệt tướng. Chất vàng của nó là đồng tướng. Mỗi bộ phận có hình dáng riêng biệt khác là dị tướng. Mỗi bộ phận cộng tác hòa hiệp với nhau để thành hình con sư tử là thành tướng. Nhưng mỗi bộ phận đều có phạm vi riêng biệt, tự lập của nó là hoại tướng. Khi chúng ta nói đến tổng, đồng, thành là nói về phương diện toàn thể, viên dung bình đẳng của bản thể vũ trụ. Khi chúng ta nói đến biệt, dị, hoại là nói đến phương diện hiện tượng giới. Trong ấy mỗi mỗi sự vật đều phơi bày riêng rẽ khác nhau. Theo trong Kinh Hoa Nghiêm thì tổng, đồng, thành tướng thuộc về môn viên dung, còn biệt, dị, hoại tướng thuộc về môn hàng bố, nghĩa là hiển lộ phơi bày lã liệt. Một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt. Nhưng bình đẳng và sai biệt tương tức, tương nhập, viên dung không ngại. Tương tức nghĩa là cái này tức là cái kia, như nước tức là sóng. Tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung thông nhau, như mặt gương này và mặt gương kia phản chiếu vào nhau không cùng, mà không cản trở gì nhau. Vì tương tức, tương nhập, nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng, lìa đồng tướng thì không dị tướng, lìa thành tướng thời không hoại tướng. Tóm lại, viên dung không lìa hàng bố không lìa viên dung tức hàng bố tức viên dung. Hết thảy các pháp đều đủ sáu tướng ấy, không một pháp nào là không viên dung tự tại, tức nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là sáu tướng viên dung. Đây là ý nghĩa huyền diệu của Hoa Nghiêm Nhất Thừa Viên Giáo. Mười lý huyền diệu của các pháp hay mười huyền môn. Ngoài sáu tướng nói trên, các pháp còn có mười lý huyền diệu hay mười đức tính huyền diệu mà bộ Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có giải thích như sau. Thứ nhất, môn đồng thời đầy đủ các pháp tương ưng, nghĩa là trong mỗi một pháp nào đồng thời cũng có đủ, hàm chứa tất cả các pháp khác trong vũ trụ, như một giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn sóng biển. Thứ hai, môn rộng và hẹp tự tại không ngại, nghĩa là một vật gọi là lớn chưa hẳn là lớn, một vật gọi là nhỏ chưa hẳn là nhỏ. Nhờ cái lý dung thông, một vật nhỏ như đầu mảy lông có thể chứa được cả thái hư mà còn rộng. Một vật lớn như thái hư có thể nằm gọn trong đầu mảy lông mà không chật. Đây muốn nói rằng, trong pháp giới sự sự đã vô ngại, dung thông, thì quan niệm về sự rộng hẹp, lớn nhỏ đều là những danh từ suông. Không có biên giới nhất định giữa một vật này và một vật khác. Một vật nhỏ như vi trần có liên quan đến vũ trụ. Một vật lớn như vũ trụ có liên quan đến một vi trần. cho nên Kinh Hoa Nghiêm có chép: trong một mấy trần, hết thảy cõi nước rộng rãi an trụ. Để giải thích ý nghĩa này, Kinh thường dạy: sự nhờ lý mà được dung thông, tự tại không ngăn ngại. Thứ ba, môn một và nhiều dung nhau không đồng, nghĩa là về số lượng. Một và nhiều vật có thể dung nạp lẫn nhau mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng biệt của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng một gian nhà, ngọn này ngọn kia lẫn hiệp với nhau, nhưng ngọn nào cũng vẫn có cái ánh sáng riêng của nó. Thứ tư, môn các pháp tương tức tự tại, nghĩa là các pháp cùng dung, cùng tức, không ngăn ngại nhau. Như một pháp khi bỏ mình đồng với các pháp khác, thì toàn thể đều nơi pháp kia. Nếu một pháp nhiếp thâu các pháp đồng về mình, thì hết thảy các pháp kia lại về nơi một pháp thâu nhiếp ấy. Cũng ví như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không rời nhau. Thứ năm, một ẩn mật tỏ ra đều thành, nghĩa là một pháp có nhiều phương diện. Khi phương diện này hiển thì phương diện kia ẩn, khi phương diện kia ẩn thì phương diện này hiển. Trong ẩn có hiện, trong hiện có ẩn, ẩn hiện đắp đổi nhau mà thành tựu. Sự ẩn hiện cũng không nhất định cái nào sau, cái nào trước, cũng không ngăn ngại, chống đối nhau. Như một pho tượng bằng vàng, khi chú ý đến vàng thì không thấy cái đẹp của pho tượng, khi chú ý đến cái đẹp của pho tượng thì không thấy vàng. Tóm lại, khi cái đẹp hiển thì vàng ẩn, khi vàng hiển thì cái đẹp ẩn. Thứ sáu, môn vi tế dung nhau an lập. Vi tế nghĩa là nhỏ nhiệm mà rõ ràng. Một vật nhỏ nhiệm này có thể bao trùm một vật nhỏ nhiệm khác mà không cản trở nhau, không phá hoại cái tướng của nhau. Như một giọt nước bao gồm nhiều hạt nước, mỗi hạt nước gồm nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều nguyên tử, mỗi nguyên tử gồm nhiều điện tử. Giữa những điện tử có cái nhân, mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau. Thứ bảy, môn cảnh giới tướng võng nhân Đà La. Nhân Đà La tức là phiên âm chữ Indra, là cõi trời đế thích. Theo Bà La Môn giáo thì trên cõi trời Nhân Đà La có cái màn lưới bằng bổ châu, mỗi hạt bổ châu chói hiện đến muôn trượng. Hạt này, hạt khác phản chiếu nhau, chói sáng lẫn nhau, lớp lớp không cùng tận. Món này cũng như vậy, trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong nhiều pháp khác lại có nhiều pháp khác nữa. Cứ như thế nhân mãi lên cho đến vô cùng tận. Kinh Hoa Nghiêm có chép: hết thảy thế giới đều như thế giới màn lưới Nhân Đà La. Thứ tám, môn nhân sự rõ pháp, sanh trí hiểu biết, nghĩa là nhờ sự mà hiểu được lý. Nhưng khi lý đã rõ thì lý lại lan rộng, làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua nhiều sự khác. Đây muốn nói trí hiểu biết lan rộng dung thông qua sự vật, như vết dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia lửa có thể bừng cháy rất xa. Thứ chín, môn mười đời cách pháp dĩ thành, đây muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá khứ đến hiện tại qua tương lai, nhưng chính nhờ thế mà các pháp được thành tựu một cách dễ dàng. Tại sao chia thời gian thành mười đời mà không chia làm ba đời? Đáng lẽ chỉ nói quá khứ, hiện tại, tương lai là đủ, nhưng muốn chia một cách rốt ráo, tinh vi, trong kinh chia mười đời như sau: trong quá khứ cũng gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong hiện tại cũng gồm như thế, và tương lai cũng vậy. Ba đời, mỗi đời lại chia nhỏ làm ba thành chín. Nhưng nếu chia nhỏ như thế mà không có ý niệm tổng quát so sánh liên hệ với nhau, thì cũng không có được ý niệm về thời gian. Vì thế cho nên ngoài chín niệm biệt ấy, còn cộng thêm một niệm tổng quát nữa, thành ra mười. Thứ mười, môn chủ và bản nương nhau làm đầy đủ công đức sáng suốt hoàn toàn. Như chúng ta đã thấy ở các phần trên, các pháp nương nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức, lớp lớp không cùng tận. Như mặt trăng sáng trên không, chung quanh doanh vây bởi những vì sao nhấp nháy. Rồi trên mặt đất bao nhiêu sông, ngòi, ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. Tóm lại, mười lý huyền diệu này cộng với sáu tướng nói trên của các pháp là nguyên nhân giải thích vì sao sự xử được vô ngại trong pháp giới, và cắt nghĩa một cách đầy đủ giáo lý trùng trùng duyên khởi mà Hoa Nghiêm tôn chủ trương. Thứ ba, phương pháp tu hành. Giáo lý căn bản của Hoa Nghiêm Tôn đã sâu xa màu nhiệm thì phương pháp tu hành tất nhiên cũng phải cao siêu màu nhiệm mới đưa hành giả đến cứu cánh tu hành. Tụ trung, trong các phương pháp tu hành ấy, ba pháp quán về pháp giới sau đây được xem là các pháp môn trọng yếu và có hiệu quả rốt ráo nhất. Thứ nhất, chơn không quản. Chơn nghĩa là chơn thật, không hư vọng, không nghĩa là không bị sắc tướng chi phối ngăn ngại. Pháp quán này dựa trên lý pháp giới mà lập ra. Mục đích của pháp quán này là dứt vọng tình, rõ chân tánh, khiến cho hành giả thấy sắc mà không bị sắc ngăn ngại và nhận được rằng toàn thể là chân không. Thấy không mà nhận được rằng đó không phải là không hẳn, đoạn không, mà toàn là chân tánh. Tóm lại, pháp quán này nhìn thấu qua được sự đối đãi giả dối của cái không và cái có, để nhận rõ được cái lý của vũ trụ là chân không. Thứ hai, lý sự vô ngại quán. Pháp quán này y theo lý sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Lý là thể tánh thanh tịnh sáng suốt, sự là hình tướng phẳng hạng của các pháp. Lý sự vô ngại như trong phần giáo lý căn bản đã có nói ở trước, nghĩa là lý và sự không phải là hai loại trái chống nhau, ngăn cách nhau, mà trái lại dung thông nhau. Lý sự thấu suốt viên dung không ngại nên gọi là lý sự vô ngại quán. Theo pháp quán này, hành giả quan sát cái sắc tướng của một mảy trần mà khám phá ra được cái lý của cả vũ trụ, tức là qua cái tướng hư giả của sự vật mà thấy được cái tánh sáng suốt của nhất chân. Thứ ba, châu biến hàm dung quán. Pháp quán này dựa trên cái lý sự sự vô ngại pháp giới mà lập ra. Châu biến là lãng ra, biến hóa cùng khắp tất cả. Hàm dung là bao gồm, hết thâu nhiếp, dung thông tất cả. Châu biến hàm dung quán là pháp quán nhắm mục đích nhận chân được rằng các pháp một và nhiều không ngại nhau, lớn và nhỏ trùm nhau, dung nhiếp lẫn nhau, lớp lớp không cùng tột, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương tức tương nhập, thâu nhiếp, dung thông nhau cho đến vô cùng vô tận, trùm chứa cả vũ trụ bao la. Theo pháp quán này, hành giả quán sát cái lý nơi một sự, rồi do một sự ấy mà mỗi mỗi sự khác cũng đều thấy rõ. Hành giả lại quán mọi sự tức nơi lý, rồi theo lý ấy mà mỗi mỗi sự đều dung thông. Thứ tư, quả vị tu chứng. Theo Hoa Nghiêm Tôn, giải thoát vẫn không phá hoại thế gian tướng. Nói một cách khác, không phải phủ nhận thế gian tướng mà có thể tìm thấy giải thoát ở một nơi nào khác. Ngay trong thế gian này, nếu hành giả phân biệt được chân vọng, khử trừ điên đạo, khiến cho tâm thanh tịnh để cùng thật tại nhất trí, đó là giải thoát. Quan niệm về giải thoát của Hoa Nghiêm Tôn này không khác với Thiên Thai Tôn, nghĩa là đều chủ trương một cách lạc quan rằng chúng sinh và Phật không sai khác, không nhận được lý trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới là chúng sinh giác ngộ được chân lý trên là Phật. Kết luận, Hoa Nghiêm Tôn vì theo ý bộ kinh cao nhất của Phật mà thành lập nên được liệt vào hạng viên giáo, nghĩa là giáo lý hoàn toàn viên mãn. Và cũng vì là viên giáo cho nên phải cần một căn trí thông lợi mới tu theo được. Vậy hành giả, trước khi muốn lựa con đường này để tiến bước, cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là cần phải tìm nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy nó khó hiểu, quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn nên tìm một con đường khác, bởi vì con đường nào cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả. Nhưng nếu quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp được giáo lý huyền diệu của Tôn này, thì đó là một diễm phúc lớn. Trí tuệ quý vị sẽ nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiễm màu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì quý vị đã trèo theo con đường thẳng đứng để lên đỉnh núi giải thoát. Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó trèo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng quanh co. Trong vấn đề tu hành cũng vậy. Bán Hoằng Pháp. Phần thứ 8, tam luận tôn hay là tánh không tôn. Thứ nhất, duyên khởi lập tôn. Tôn này căn cứ vào ba bộ luận sau đây mà thành lập nên gọi là tam luận tôn. Bộ Trung Luận gồm có 4 quyển do ngài Bồ Tát Long Thọ làm ra, mục đích chính là phá chấp của tiểu thừa và kèm một phần phụ đã phá sai lầm của ngoại đạo. Bộ Bách Luận gồm có hai quyển do Ngài Bồ Tát Đề Bà làm ra. Mục đích chính là phá chấp của ngoại đạo và kèm một phần phổ phá chấp của tiểu thừa. Bộ Thập Nhị Môn Luận gồm có một quyển cũng do Ngài Long Thọ làm ra, mục đích phá cả tiểu thừa và ngoại đạo. Tóm lại, ba bộ luận trên đây đều phá sự thiên chấp sai lầm của tiểu thừa và ngoại đạo, và mục đích cuối cùng là làm sáng tỏ nghĩa lý sâu xa, màu nhiệm của đại thừa. Tóm này được thịnh hành ở Trung Hoa trong đời Giao Tầng do công đức hoàng dương của Ngài Kumana Thập, và trong đời Đường do công đức của Ngài Đại sư Gia Tường. Thứ hai, tôn chỉ và giáo lý căn bản. Như chúng ta đã thấy trong nội dung của ba bộ luận căn bản nói trên, chủ trương của tôn này là phá các điều tà chấp, nêu bày chánh lý. Theo tam luận tôn, tà chấp có bốn loại. Thứ nhất, tà chấp của ngoại đạo. Ngoại đạo tức là những học phái hay tôn giáo khác với đạo Phật. Ngoại đạo vì không thấu rõ lý ngã không và pháp không nên chấp chặt tà kiến, như tà nhân, tà quả, không nhân mà có quả, có nhân mà không quả, vân vân. Những cái chấp này cần phải đả phá. Thứ hai, chấp trước của tiểu thừa Tỳ Đàm Tôn. Tiểu thừa Tỳ Đàm Tôn tức là Câu Xá Tôn. Tôn này chủ trương lý ngã không, pháp hữu, nghĩa là cho rằng cái ngã nơi thân người là không có, nhưng các pháp là có, quan niệm sai lầm về pháp hữu ấy cần phải phá trừ. Thứ ba, chấp trước của Thành Thật Tôn. Tôn này tuy chủ trương ngã pháp đều không, nhưng lại chấp cái không ấy là thật có, thật có một cái không, chứ không biết rằng cái không ấy cũng là hoàn toàn là không, cho nên cần phải phá trừ. Thứ tư, chấp trước của người tu về Đại Thừa. Người tu về Đại Thừa không còn những chấp trước mê lầm về ngã, pháp của ngoại đạo và tiểu thừa, đã đoạn trừ những thành kiến chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường. Nhưng còn có một số người ôm chặt cái sở đắc của mình, nghe nói có thì xa vào có, nghe nói không thì tệ vào không, nghe nói trung đạo thì chấp trước về trung đạo, cho nên cần phải phá trừ những chấp trước ấy. Có người hỏi, tam luận tôn chủ trương phá tà như trên, có thể gọi là đầy đủ lắm, nhưng còn phần hiển chánh thì như thế nào? Xin thưa, phá hết tà tức là hiển chánh, phá cũng tức là lập, trừ mê tức là ngộ. Như vậy, tà chấp đã bị phá, thời chánh lý tự bày. Ngoài sự phá tà, không có chánh lý nào riêng nữa. Trong bộ Tam Luận Huyền Nghĩa có nói sự phá tà hiển chánh phân làm bốn loại. Thứ nhất, phá mà không thâu, nghĩa là trước một đối thủ nói không hợp đạo thì chỉ phá mà không thâu. Thứ hai, thâu mà không phá, nghĩa là đối với người chủ trương hợp với chân lý thì chỉ thâu mà không phá. Thứ ba, cũng phá mà cũng thâu, nghĩa là đối với người học đạo mà còn đầy lòng mê chấp thì phải phá trừ chỗ mê chấp và thâu lại giáo nghĩa mà họ đã hiểu lầm. Thứ tư, không thâu mà cũng không phá, đấy là trường hợp khi đã tiêu trừ ba loại nói trên, quy về một chân thật tướng. Đến đây thì đã xa lìa nói phô, bật dứt niệm lự, không thể nói rằng phá, không thể nói rằng thâu. Chủ trương phá tà hiển chánh trên này có thể cô động trong bốn chữ sau đây: trung đạo, bát bất. Trung đạo tức là đạo lý viên dung, cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là cái chân lý cùng tột không gì hơn. Bát bất tức là tám cái chẳng phải: bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất xuất. Hiểu rõ tám cái bất ấy tức là nhận chân được nghĩa lý của trung đạo. Chúng ta hãy nghe bài kể sau đây trong Trung Luận thì rõ: bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất, năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hỷ luận, ngã khể thủ lễ Phật, chư thuyết trung đệ nhất. Giảng rộng đoạn văn này, ông Phan Văn Hùng trong quyển Phật Giáo Triết Học đã viết như sau: nhất thiết vạn hữu trong hiện tượng giới đều sinh diệt vô thường. Sinh diệt vô thường như thế nguyên là vì không có tự tánh, mà bởi nhân duyên mê vọng nên sinh ra giả hữu. Thế tục vì vọng kiến nên chấp lấy cái giả hữu đó. Chân trí thời phủ định giả hữu mà đều nhận thấy là không. Siêu việt được tất cả hữu và vô là cái quan niệm tuyệt đối. Muốn đạt cái quan niệm tuyệt đối ấy, phải biết rằng chư pháp đều do nhân duyên sinh ra. Chư pháp tuy là hữu, nhưng mà là phi thường hữu. Hữu mà phi thường hữu là giả hữu. Giả hữu tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi hữu, thời cũng với vô có khác gì. Cho nên chư pháp tuy là vạn hữu, nhưng uyển nhiên là không. Lý thể của chân như, tuy là không tịch bất sinh diệt, mà bởi nó sinh ra chư pháp, cho nên nó là căn của giả hữu. Đã là căn của giả hữu, thời mặc dù lý thể của chân như là không, thật ra nó là phi không. Như thế, chân như là không mà không thật là không, cho nên cùng với hữu có khác gì. Vì thế, rốt lại, chân như tuy là không tịch, mà nó uyển nhiên là hữu. Hữu, không hai cái toàn nhiên cùng nhau hỗn hiệp, trung đạo ra ngoài chỗ chấp hữu, cùng chấp không. Thứ ba, ba thời giáo lý. Trong phần tôn chỉ và giáo lý căn bản nói trên, chúng ta thấy tam luận tôn bác tất cả các tôn phái của tiểu thừa và một phần của đại thừa. Nhưng dù tiểu thừa hay đại thừa, cũng là dựa trên giáo lý của Đức Phật cả. Vậy bác các tôn phái trong đạo Phật tức là gián tiếp bác giáo lý của Phật chăng? Thật ra không phải thế. Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ có một tính chất chung là sự giải thoát. Như tất cả nước của đại dương chỉ có một mùi vị là mặn. Phật nói ra các pháp môn đều để đối trị những phiền não của chúng sinh. Người lương y giỏi tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Thuốc không cao thấp, lành bệnh là hay. Cũng thế căn cơ chúng sinh không đồng nhau, cho nên pháp môn nào cũng tùy theo đó mà có sai biệt. Theo Tam Luận Tôn, thì giáo lý của Đức Phật chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, tại vườn Lộc Giả, vì các bậc căn trí hẹp hòi, nói pháp tiểu thừa, tâm cảnh đều có. Trong thời kỳ này, vì cần phải phá cái chấp về tự tánh, thần ngã của ngoại đạo, nên Phật nói pháp duyên sanh xác định là thật có. Thời kỳ thứ hai, Phật vì các bậc căn trí bậc trung, nói pháp tướng đại thừa, chỉ rõ đạo lý duy thức, cảnh không tâm có, thế giới hiện tượng không thật có, nhưng tâm thức thật có. Cũng trong thời kỳ này, Phật lần hồi phá trừ chỗ chấp của nhị thừa về lý duyên sanh thật có, mà nói lý duyên sanh ấy chỉ là giả dối như tuồng có mà thôi. Vì họ sợ về chỗ chân không, nên phải để giả hữu lại để dìu dắt họ.